Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Nơi Thanh Vắng. Lời của Chúa được chép trong sách Mác đoạn 1 từ câu 32 đến câu 35.
Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ. Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.
Câu gốc suy cẩm trong Mác đoạn 1 câu 35. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ. Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Chúa Giê-xu đã trải qua một ngày như thế nào? Chúa đi vào nơi thanh vắng lúc sáng sớm để làm gì? Nơi thanh vắng của bạn ở đâu? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giê-xu đã trải qua một ngày dài vất vả trong chức vụ tại thành Ca-bê-na-um. Đến chiều tối, khi vừa kết thúc ngày Sa-bát, rất nhiều người bệnh và bị quỷ ám đến với Ngài, đến nỗi ông Mác nói, cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài đã dành thì giờ chữa lành nhiều người đau và đuổi nhiều quỷ. Giữa những bận rộn và mệt mỏi, Chúa Giê-xu vẫn ưu tiên dành thì giờ yên tĩnh đến với Đức Chúa Cha. Dù là con Đức Chúa Trời, nhưng khi nhập thể, Chúa đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, được chép trong Philip đoạn 2 câu 7. Trong thân xác con người, Chúa rất cần sự thêm sức từ Cha Thiên Thượng, Đấng đã sai Ngài đến thế gian. Do đó, cho dù thân thể có mỏi mệt đến đâu, thì sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mờ tối, Chúa thức dậy đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giê-xu dành thì giờ trước nhất trong ngày để đến với Cha. Chính tại nơi thanh vắng đó, Chúa có giờ yên tĩnh để tương giao với Cha Ngài. Chúa chọn nơi thanh vắng để có thể tách mình ra khỏi sự ồn ào, vướng bận với công việc và con người để một mình trò chuyện với Cha. Những động từ trong câu 35, chờ dậy, bước ra, đi vào, cầu nguyện đã cho thấy Chúa chúng ta rất xem trọng thì giờ cầu nguyện. Mặc dù thân xác mệt mỏi rất cần ngủ, nhưng từ sáng sớm Chúa đã trỗi dậy, bước ra khỏi giường, bắt đầu đi đến một nơi thanh vắng tương giao cùng Cha. Tại nơi thanh vắng ấy, Chúa Giê-xu ở riêng một mình để dâng lên Cha lời cầu nguyện. Nơi ấy, Ngài không bị làm phiền, không bị áp lực đám đông, không bị chi phối bởi công việc và cũng không bị phân tâm về nhu cầu của người khác. Chính tại nơi ấy, Chúa được bổ lại sức mới sau một ngày làm việc vất vả. Và cũng tại nơi đó, Ngài được thêm sức để làm trọn ý muốn Đức Chúa Cha. Cuộc sống trong xã hội hiện đại khiến nhu cầu con người càng cao. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người thấy như mình không có đủ thời gian để giải quyết công việc. Tuy nhiên, noi gương Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta cần ưu tiên dành thời gian tương giao với Chúa tại nơi vắng vẻ để nhận được năng lực thiên thượng giúp chúng ta sống, làm việc và phục vụ trong năng quyền của Chúa. Nơi thanh vắng ngày nay không nhất thiết phải là nơi không có ai cư ngụ, nhưng đó phải là nơi chúng ta không bị quấy rầy, không có gì khiến chúng ta phân tâm để chúng ta có thể tương giao với Chúa riêng tư, chỉ có Ngài với ta. Giữa bao bộn bề của cuộc sống, bạn có biệt riêng thì giờ tìm nơi thanh vắng để ở riêng với Chúa chưa? Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết tách mình khỏi những bận rộn và đám đông để tìm nơi thanh vắng tương giao với Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ, chúng con cần Chúa ban năng lực để có thể sống và phục vụ Ngài trong những ngày ở trên đất. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.